Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
khi vào bài mới thì kiểm tra lại bài cũ. Câu hỏi thứ nhất, nghĩa cơ bản của kinh Phật là gì? Bảo Thuận trả lời coi.
Dạ, muốn Phật bác thầy, con xin trả lời câu hỏi. Ý nghĩa cơ bản của kinh Phật là gì? Kinh Phật là do đời kim khẩu Đức Phật nói ra và được thích tập lại thành kinh điển. Kinh tiếng đầy đủ tiếng Phạn gọi là Tu Đa La, dịch sang tiếng Hán là kế kinh. Kế kinh là có nghĩa là kế lý và kế cơ. Kế lý là luôn đúng chân lý giác ngộ chư Phật, dù cho trải qua bao nhiêu thời đại thời gian mà chân lý của ấy vẫn luôn không thay đổi. Và kế cơ là phù hợp cho căn cơ của từng chúng sanh. Dạ,
khi lý trải qua thời gian còn trải qua cái gì không đổi nữa không? Ấn Độ qua Việt Nam là không gian, nó khác nhau, nó không đổi, vậy nó còn cái nghĩa gì khác? Một chân lý được xác định qua hai trường hợp, một là không gian, hai là thời gian. Không gian là chân lý đó, dù Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, qua Mỹ nó không có sai. Thời gian là quá khứ, hiện tại, mãi đến về sau, không đổi. Thiếu yếu tố không gian. Câu hỏi số 2, lục chủng thành tựu hay còn gọi là lục chủng chứng tín trong kinh Phật gồm những gì? Bảo Thành trả lời rồi.
Dạ, Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni, kính bạch trên thầy con toàn thể đại chúng. Trong kinh Phật thường có lục chủng thành tựu là, hay con gọi là lục chủng thành tựu là gì? Con trả lời là: một là vãng tịnh thành tựu, hai là vãng thành tựu, ba là thời thành tựu, bốn là trụ thành tựu, năm là xứ thành tựu, sáu là chủ thành tựu.
Tốt, ngồi xuống đi. Cái này sau này mình để mà lỡ quên á, tôi chỉ cho cách nhớ. Mình phải nhớ vào đầu kính á, là như thì ngạ văn nhất thời Phật tài xá về quốc kỳ thọ cấp cố độc viên dự đà tỳ kheo chúng. Thiên nhị bái ngũ thập nhân câu thì đại A-la-hán. Nhớ câu đó ha. Thì trong lục chủng thành tựu nó nằm tròn trong cái câu đó. Học thuộc cái câu đó, và sau muốn nhớ lục chủng thành tựu là lấy câu đó ra là có, hay không? Như thì ngạ văn là tín thành tựu, nhất thời là thời thành tựu, Phật là trụ thành tựu, tài đó là xứ thành tựu. Cho nên học cái câu đó tôi chỉ cho chúng cái mèo nhớ. Như thì ngạ văn nhất thời Phật tài xá vệ quốc kỳ thọ cấp bố đục viên dự đại tỳ kheo chúng, thiên nhị bất ngũ thập nhân câu thì là A-la-hán, chúng sở tri thức. Đó cái mở đề nè, lúc đó tới trưởng lão xá lợi Phất hay là Bồ-Tát Quán Thù thì khai thịnh gì đó. Đó là từng bài kinh. Câu thứ ba, trong kinh thường diện tả pháp hội của Đức Phật thuyết pháp luôn có 1250 thầy tỳ kheo. Vậy 1250 thầy tỳ kheo đó là gồm những ai? Bảo Lâm trả lời coi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi là 1250 vị tỳ kheo mà được nhắc đến trong kinh Phật là: đầu tiên là có 5 anh em ông Kiều Trần Như là được Phật độ đầu tiên. Tiếp theo là 3 anh em ông Ca Diếp Ba cùng với 1000 đệ tử. Còn khi mà Ngài Một Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất trở về với Phật thì dẫn theo 200 đệ tử. Khi ông Trưởng Giả Gia Xá đi xuất gia với Phật thì có dẫn thêm 50 người bạn, là cộng hết là 1255 vị. Nhưng mà mình lấy số chẵn là 1250 vị. Thì bên cạnh đó, nếu mà tính thêm cả Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất cộng với lại con của ông Tự Giả Gia Xá là tính hết là 1.261 vị. Nhưng mà vì lấy số chẵn nên là chỉ nói là 1.250 vị thôi. Thì đây là các vị mà thường xuyên ở bên Phật, ở trong hội giảng kinh của Phật thì nên là được đề cập đến. Còn lại thì ngoài ra trong hội giảng kinh của Phật còn có đủ tứ chúng, tức là có cả vua quan và các vị khác từ nơi khác đến để lắng nghe, chứ không phải chỉ là có bao nhiêu đây thôi. Một Phật có xin.
À, ngồi xuống đi. Câu trả lời là có thuộc bài, nhưng mà quý vị thuộc ra cái bài chứ chưa có thời gian để tra cứu kỹ. Tôi chỉ cái gốc mà dễ tìm ra cái này nhất là trong Sơ Đẳng Phật Học Gia Khoa Thư. Ai mà học tròn cái bộ chữ Hán này á thì thuộc lòng. Thì trong đó có một yếu tố là Gia Xá và con của ông Gia Xá. Nhớ này nha, ở Ấn Độ nó ngặt cái là cha con cái tên giống giống nhau mình không hiểu. Nhưng mà nhớ là Gia Xá và con của ông Gia Xá. Thì ông Gia Xá là ông là cái người quy y Tam Bảo đầu tiên. Tam Bảo nha. Còn Nhị Bảo là hai vị khác nữa. Còn con của ông Gia Xá mới là xuất gia. Và dẫn theo 50 người bạn. Đó là một. Thứ hai á là tứ chúng á, là nhớ là hai chúng xuất gia, hai chúng tại gia là tăng ni, cần sự nam cần sự nữ, là Phật tử nam Phật tử nữ, là tứ chúng. Còn vua quan đại thần đó là kể cụ thể, chứ còn mình nói không khéo có tứ chúng rồi có vua quan đại thần rồi quậy trời rồi xuống nữa thì mình không biết tứ chúng là gì. Thì trong cái chữ tứ chúng đó là có bốn cái bộ chúng mà đệ tử Phật là tăng ni, Phật tử nam Phật tử nữ ha. Phần mở đầu kinh luôn có cái từ là Như Thị Ngạ Văn. Thì theo giáo nghĩa chữ Như Thị Ngạ Văn nó có mấy nghĩa? À, Bảo Thành trả lời tiếp coi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và trên thầy của con và đệ chúng con xin trả lời con này là Như Thị Ngạ Văn theo giáo nghĩa có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là trừ nghi, thứ hai là cần dân tranh luận, thứ ba là để phân biệt được cái sách và đạo. Thứ nhất là trừ nghi, bởi vì khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn đang có thưa hỏi Đức Phật bốn điều, trong đó điều thứ tư là Ngài đang có hỏi là sau khi kết tập kinh điển thì nên để nơi gì đâu kinh. Phật dạy là phải để Như Thị Ngạ Văn, tức là tôi nghe như vậy. À, sau này quý vị có giải thích thêm là để trừ nghi, bởi vì trong khi kết tập kinh điển lần thứ nhất Ngài đang lên thực ta chuẩn bị thuyết pháp là liên cảm ứng trường hào quang minh phát sáng nên dưới hội chúng khởi lên ba điều nghi. Nghi thứ nhất là không biết Đức Phật trở lại để thuyết pháp hay sao. Nghi thứ hai là Đức Phật tư quải thạc khởi. Nghi thứ ba là Ngài đang ở thân Phật hay sao. Chính Ngài đang nói tôi nghe như vậy, tức là tôi nghe chứ không phải là Đức Phật quay lại thuyết pháp. Tôi nghe chứ không phải là Đức Phật từ các nơi thật đến. Tôi nghe là Ngài đang nghe chứ không phải là Ngài đang ở thân Phật. Ngài đang dương tranh luận. Tôi nghe như vậy là Ngài đang nói ra là để thuộc lại những lời Đức Phật dạy thì không phải là Ngài đang chỉ ra. Còn để phân biệt với kinh sách ngoại đạo là kinh sách ngoại đạo nơi đâu thì để từ AU, còn kinh điển của Phật giáo thì để Như Thị Ngạ Văn mô Phật.
Học bài như vậy là tốt rồi. Mình nhớ là một ngày mình học một tí, rồi một tuần mình trả bài, rồi mai kia mà lớn lên ngồi đây nói chuyện á, đùng đâu chúng ta nhớ đó mới tự tin được. Bước ra ngoài mà mình tự tin á, đầu tiên là mình phải thông giáo lý, thông và thuộc. Hai là tu tập có công phu, tông thông và thuyết thông á, thì tự tin. Thông rồi á thì người ta bỏ qua cái bằng cho mình, người ta nghe thôi, giống lục tội đó. Chữ thì tôi không biết, nghĩa nói giả cho nghe đó, phải chắc chắn như vậy. Hôm nay chúng ta học qua tiếp cái phần Toát Yếu Kim Cang Bát Nhã, buổi thứ ba. Thì cái buổi này lấy tiêu đề là Kinh Kim Cang dạy chúng ta thấy Phật như thế nào. Nhớ là mình học không phải là học suông theo chiều thuần của Kinh Kim Cang, mà chúng ta học với tư cách là người đã được học qua cái Kim Cang từ sư ông. từ quý thầy lớn mình học rồi. Bây giờ mình học lại với tư cách là một học trò có học, có hiểu biết và lập luận trở lại để có thể mình hiểu cái gì, mình nhận cái gì qua lời dạy của các ngài. Đầu tiên là lời dạy của kinh, của Phật dạy. Thứ hai là sư ông, bây giờ mình học lại mình coi thử mình hiểu gì, mình thấy cái gì. Cho nên cách học này là nhớ là cách học lập luận, cách học của người đã học bài và ôn tập lại, phát minh, nhìn ra. Cho nên nó sẽ khó hơn là chúng ta học theo cái chiều thuần là đọc kinh rồi giải nghĩa. Vì nó khó cho nên quý vị phải định tâm, thì lúc đó mình thấy ra. Còn nếu mà chúng ta học mà chờ chữ nào nghĩa đó thì với cái lớp học này quý vị bất lực, không thể hiểu. Thì buổi thứ ba đó là kinh Kim Cang dạy chúng ta thấy Phật như thế nào. Thì cái việc đầu tiên mình đặt ra đó là gì? Vì sao, tại sao chúng ta phải đặt ra vấn đề thấy Phật? Nếu mà hỏi rõ hơn á, thì việc thấy Phật là quan trọng như thế nào mà chúng ta cần phải đặt ra? Bảo Thánh trả lời coi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đến thầy cùng toàn thể đại chúng. Tại sao chúng ta phải đặt ra vấn đề thấy Phật? Ở đây chúng ta cần phải để ý việc thấy Phật này thì có phải là thấy cái tướng Phật Thích Ca Mâu Ni đó là thấy Phật hay chưa?
Vì sao thôi chứ không có giải thích rộng. Vì sao phải đặt ra thấy Phật?
Tại vì nếu như chúng ta không thấy Phật cho đúng thì chúng ta sẽ không thể tu thành Phật được.
À, gọn vậy thôi, hay không? À, ngồi xuống đi. Nhớ là chúng ta phải biết là trọng tâm câu hỏi hỏi cái gì và trả lời thẳng trọng tâm. Còn khi nào mình ngồi mình giảng pháp mà mới triển khai ra, có hai cách trả lời. Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao chúng ta phải đặt ra vấn đề thấy Phật? Vấn đề thấy Phật quan trọng như thế nào mà mình phải đặt ra? Thì quý vị nhớ nói ít gọn đủ. Thứ nhất, thấy Phật tức là giác ngộ thì mới giải thoát sanh tử. Đi thẳng một trọng tâm giống như một cái đao mà đấm thẳng, không có nói dài dòng. Thì lúc đó mình muốn triển khai ra, mình cũng nói gọn mấy ý thôi. Thứ nhất, quý vị vì sao mình đi tu? Muốn dứt đại khổ sanh tử, gọn, sắc bén, phải không? Vậy thì ai cho chúng ta dứt cái sanh tử đó? Ai giúp cho mình làm chủ sanh tử, tự tà rốc sanh tử và chấm dứt sanh tử? Ai? Chỉ có cái tấm Phật này thôi. Vì sao? Bởi vì khi mình ngồi cái tấm Phật thì cái đó nó đủ năng lực sanh tử chất dính dáng. Đó, đó là dứt khoát như vậy. Cho nên, một, vì muốn dứt cái đại khổ sanh tử cho nên đi tu. Hai, chỉ có thấy Phật giác ngộ thành Phật mới làm chủ sanh tử và thực sự giải thoát. Cụ thể, tu hành thấy Phật như thế nào? Thì chúng ta đặt một giả thiết là ví dụ như mình thấy Phật bên ngoài đi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi. Vậy thì ai thấy Phật cũng được giác ngộ hết hay sao? Ví dụ có cái bà già đó, bà gặp Phật bà chửi, bà không chịu. Bà xoay qua hướng đông, Phật hiện hướng đông. Bà xoay hướng tây, Phật hiện hướng tây. Xoay hướng nào gặp Phật hết. Bà lấy 10 con tay bà bứng mặt lại thì 10 con tay là 10 Đức Phật. Bà bực bội quá, chạy về đóng cửa lại, bà không chịu gặp. Vậy bà đó bà thấy Phật, bà đâu có giải thoát sanh tử đâu. Ngài đang gần Phật, nhưng mà tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mà ngài vẫn chưa chứng quá. Vậy thì thấy Phật bên ngoài là chưa chắc rồi, chưa hẳn rồi. Cho nên thấy Phật bên ngoài thì chưa hẳn đã giác ngộ, đã giải thoát sanh tử. Thứ hai, nếu nói ví dụ như thấy Phật Thích Ca là chúng ta được giải thoát sanh tử đi, vậy sau này chư tổ không gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài nhập Niết Bàn rồi thì chư tổ thấy ai? Thấy Phật tường à? Vậy là các vị tổ sư sau này như Lục Tổ Huệ Năng, ngài thấy tượng Phật, ngài giải thoát sanh tử à? Nếu vậy, hiện nay chúng ta hàng ngày tụng kinh bao nhiêu lần, thấy Phật bao nhiêu lần có giải thoát đâu, phải không? Cho nên Phật bên ngoài chưa đủ để giúp chúng ta giải thoát sanh tử, bởi những cái minh chứng rất thật khỏi lý luận dài dòng. Mà chỉ có chúng ta giác ngộ từ tâm thì tâm giác ngộ đó đủ mãnh lực để cho chúng ta làm chủ sanh tử, sanh tử không liên can, thì chúng ta giải thoát sanh tử. Cụ thể, chúng ta nương Phật tổ bên ngoài và lời dạy của quý ngài để tu tập, Và từ tu tập, từ nương quý Ngài mà chúng ta nhận ra Phật tâm tại chính mình. Sống bằng cái tâm đã thể hội đó, tùy duyên để mà tiêu dung tập khí, viên thành cái công hành cho mình. Nhiều đời như thế viên mãn thì thành Phật. Lặp lại, nương Phật tổ bên ngoài, tức là nương Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu Ngài nhập diệt rồi, chúng ta nương từ Phật đang có đây và nương theo lời dạy của Phật tổ để làm gì? Bảo Lâm trả lời coi, nương Phật bên ngoài và lời dạy để làm gì?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng, mình nương Phật bên ngoài và lời dạy của Phật để mình nhận lại Phật tâm chính là Phật thật nơi chính mình. Phật tâm nơi chính mình là ngay cái sáng nghe thấy biết mà không động.
Nó ở đâu?
Ngay đây.
Ngay đây, đúng rồi, không có tìm gọi khác nha. Thì thực hành được như vậy, đó chính là tu hành, thấy Phật và thành Phật. Tu hành là sao? Nương Phật tổ bên ngoài, nương lời dạy của Ngài, hà thủ công phu tu tập, hướng tự tánh là tu hành. Khi cơ duyên chín muồi, tánh này bùng vỡ, đó là thấy Phật. Sống bằng tánh Phật đã nhận thấy, tiêu dung tập khí, viên thành công hạnh thì thành Phật quả viên mãn. Đó gọi là tu hành, thấy Phật, thành Phật. Ba cái từ này mà phải nhớ là thành một cái chuỗi công phu nha. Tu hành là sao? Nương Phật tổ bên ngoài và lời dạy quý Ngài, hà thủ công phu tu tập, hướng thẳng tự tánh là tu hành. Yếu tố thứ nhất là nương Phật tổ bên ngoài. Yếu tố thứ hai là nương lời dạy các Ngài. Yếu tố thứ ba là gì? Hướng từ tánh hà thủ công phu, đó là tu hành. Thứ hai, thấy Phật là sao? Thời tiết nhân duyên chín muồi, tánh này từ bùng vỡ, nhận thẳng giác tánh, đó là thấy Phật. Thứ ba, thành Phật là sao? Sống thẳng từ tánh đó, tiêu dung tập khí, viên thành công hành của mình, công viên quả mãn, thành từ Phật quả là thành Phật. Tu hành, thấy Phật, thành Phật, giải thoát sanh tử. Nếu vậy, cụ thể, Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy chúng ta thấy Phật như thế nào? Có giống như những gì khi nãy giờ tôi nói không? Hay là khác? Nếu mà giống á, là tôi học từ Phật. Nếu khác á, là tôi là một phàm phu ngụy biện. Và cụ thể trong bài Kinh Kim Cang này, chúng ta đang học Kim Cang, không nói cái chuyện khác. Không có đem kinh nào khác qua đây để nói. Học Kim Cang, chuyên đề Kim Cang. Có từ Phật dạy có giống vậy không? Nếu giống vậy là chúng ta học theo Phật đó. Nếu khác đi là chúng ta là một phàm phu ngụy biện. Chúng ta hay bị một cái ức tưởng của mình. Càng tưởng càng tưởng, càng tưởng là càng tưởng. Tưởng là gì? Cái ý này nó sanh, ý kia nó biến hiện. Tưởng là gì? Thành cái tướng của vòng tưởng. Tưởng tượng, từ tượng ra cái tướng. Mới đầu tưởng thì nó là, mà thành tưởng thành hình á, thì nó lái cơ thể mấy chục ký của mình đi vào trong cái sanh tử. Từ đó chúng ta dạy những cái bài kinh, dạy những lời Phật dạy mà chúng ta không có căn cứ vào tác phẩm, không căn cứ vào cái chủ ý của tác giả là Phật tổ, mà chúng ta tự nói theo cái tưởng tượng của mình, nói theo cách của mình. Nó phản ánh có cái bản ngã và lời dưỡng danh vọng. Cho nên chúng ta nhớ là nếu mà văn minh có học, chúng ta phải bám sát tác phẩm và tác giả, không có quyền tự ý. Nhưng mà nắm được cái chủ ý tác phẩm tác giả, cụ thể là Kim Cang và Phật dạy. Thưa quý vị, nằm trong ba cái cụm từ tu hành, thấy Phật, thành Phật. Cụ thể thế nào? Thì chúng ta bước qua phần kế. Đó là toát yếu Kim Cang Bát Nhã, phần thấy Phật. Muốn thấy Phật, chúng ta phải đi theo cái quy trình đào tạo hàng hoi để thấy được Phật. Vậy thì quy trình đào tạo cơ bản của người tu Phật là gì? Ở đây tôi nhắc lại chúng nhớ này. Quy trình đào tạo đấy không phải là chúng ta học từ sơ cấp lên trung cấp lên đại học, rồi cấp học hàm cấp này cấp kia. Mình không đủ trí tuệ để bàn chuyện đó. Mình chỉ đủ trí tuệ bàn vào trọng tâm Phật dạy, đó là gì? Quý vị nhớ hai câu này. Thử thì tuyển Phật trường, tâm không cập đề quy. Có nghĩa là đây là cái trường thi Phật, mà ai mà đạt đến không tâm á, thì được đầu về. Còn ai có tâm á thì rớt ngoài cổng không vào được. Không có ai có thể bảo lãnh cho mình vô được hết á. Ngài A Nan là thì giả Phật, nhưng mà tới khi kiết tập kinh điển lần thứ nhất, ngài chưa chứng quả thánh thì ngài cũng không có được vào trong hang để mà kiết tập. Ngài dồn hết tâm ngài tu. Tới nửa khuya, ngài chuẩn bị ngã cái lưng xuống nằm. Vừa ngã xuống thì không còn là ngồi, mà đầu chưa đụng gối cho nên chưa thành tướng nằm, thì ngài chứng quả. Thế sau này ai đố vì nào chứng quả A-la-hán là ngoài bốn oai nghi thì nhớ là ngài A-nan. Vì sao? Bốn oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi. Lúc đó ngài không đi cho nên không phải đi. Lúc đó ngài không đứng cho nên không phải đứng. Lúc đó ngài không phải ngồi, ngài chuẩn bị nằm á, cho nên nó nghiêng người chân vậy là không còn ngồi nữa. Mà cái đầu chưa đụng gối cho nên chưa thành tướng nằm là ngài chứng quả ngoài bốn oai nghi, không nằm trong đi đứng nằm ngồi. Và ngài phải chứng quả ngài mới được vào trong cái hang đó. Chứ Phật cũng không có quyền cho vô trong đó. Không ai có quyền. Sư huynh mình chứng thánh cũng không có quyền cho vô, chỉ có mình chứng mới được vô. Thì cái trường thi Phật này á, là ai mà được tâm không thì người đó tự khẳng thừa đường, được đầu về, không cần nhờ ai, không lý luận dài dòng. Còn có tâm rớt bên ngoài rồi lại. Thì cái quy trình cơ bản để đào tạo một cái con người thi đầu trong cái trường thi Phật này là gì? Và nói cụ thể hơn, Kinh Kim Cang nằm ở đâu trong cái quy trình đào tạo người tu Phật như thế? Muốn biết như vậy thì đầu tiên chúng ta phải xác định giác ngộ thể hội Phật đạo từ trung qua mấy bước. Chúng ta tu hành muốn ngộ tự tánh cơ bản ít nhất trải qua mấy bước, có mấy lối để nhận tự tánh? Bảo Lâm trả lời rồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch kính thầy cùng toàn thể đại chúng, theo con nghĩ thì để mà thể nhập Phật đạo ngộ tự tánh thì có hai lối, một là đốn ngộ, hai là tìm tu. Đốn ngộ là ngay đây mình được khai thị thì liền nhập được tự tánh. Nếu mà chưa thể được như thế thì hàng ngày mình tìm tu, tức là mình trên mọi gọi là oai nghi đi đứng nằm ngồi, trên công việc mình hàng giác sáng miên mật, đến khi mà thời tiết nhân duyên chín mùi thì cái sức giác nó bùng mở, thì lúc đó là mình sẽ gọi là tự tánh hiện tiền, thì mình sẽ nhập được tự tánh.
Vậy là tìm tu là nhận lại tự tánh hay nhận lại cái gì?
Dạ, môn Phật tìm tu cũng là để nhận lại tự tánh.
Rồi trong quá trình tìm tu là mình hướng thẳng tự tánh là hướng đi đâu?
Dạ, môn Phật là hướng thẳng tự tánh.
Hướng thẳng tự tánh mới tới tự tánh chứ phải không? Chứ hướng chỗ khác cho tới tự tánh được. Nhớ cho kỹ nha, mình nói mà ai nói nha. Khi nói đến con đường thể hội Phật đạo hay là giác ngộ, chúng ta liền nhớ tới ngộ tánh là giác ngộ, ngoài ra không có cái nghĩa gì khác hết trơn á. Chúng ta có nói thiên kinh vàng quyển, có định nghĩa dài dòng cái chuyện bên ngoài. Bởi vì quý vị trả lời nhiều, quý vị định nghĩa nhiều, tâm quý vị có giác ngộ không? Tâm mình còn loạn động thì giác ngộ ở đâu? Mà cái cụ thể nhất là mình nói nhiều mà thật ra cái lực mình không có tử. Định nghĩa thì hay, nói thì nhiều, mà sống thì chim nó ngủ dục thì còn gì nữa, giác ngộ ở đâu? Cho nên nghe nói tới cái con đường thể hội Phật đạo, đó là giác ngộ. Và giác ngộ là giác ngộ cái tánh mình. Thì cụ thể là nhận tánh qua mấy lối? Hai lối thôi. Một, nghe đây nhận thẳng. Hai, chưa thể như thế thì sao? Chúng ta tu tập hướng tự tánh rồi cũng sẽ giác ngộ. Thì con đường giác ngộ thể nhập Phật đạo chung quy là có hai lối. Một là nghe đây nhận thẳng, đây gọi là đốn ngộ. Và hai, tu tập rồi chúng ta nhận ra, thì đó gọi là tìm tu. Thì trong tìm tu này á, nó có phát sinh một điều là đốn tu nữa. Vì sao gọi là phát sinh? Bởi vì trong cái định nghĩa thì mình không có thấy, nhưng mà thực tế thì nó có. Thực tế nó có, chúng ta phải nói. Thực tế là gì? Tìm tu là gì? Chúng ta nhớ này. Thứ nhất, có một phương pháp để hành trì cụ thể. Thứ hai, có dùng công, có quán chiếu, có đối trị. Thứ ba, tu tập dần dần và có những cái sở đắc sở chứng cụ thể để mình vinh theo. Và thứ tư, sự tiến bộ trải qua từng thời gian. Đó là tìm tu. Rồi trường hợp đốn tu là gì? Đốn tu là chưa ngộ mà chẳng phải tìm tu. Chưa ngộ thì phải tu, mà không phải tìm tu thì gọi là gì? Muốn nói gì đó nói. Tôi nói đốn tu đó, còn quý vị muốn đặt tên gì đó đặt. Mà sự thật đó có. Có là sao? Có một bản kinh nói điều đó là kinh Kim Cang. Có là sao? Có một số hành giả tu như vậy. Như vậy là sao? Họ chưa có ngộ, nhưng mà họ chẳng phải thiền tu, mà họ tu. Chưa ngộ và phải tu, mà không phải thiền tu thì đó là gì? Quý vị đặt tên đi. Còn hôm nay chúng ta tạm quyết định với nhau cái tên đó là đốn tu ha. Tạm quyết định với nhau là thế. Còn quý vị muốn đặt tên gì đó cứ đặt đi. Thì đốn tu là gì? Cụ thể trong bản kinh Kim Cang này Đức Phật dạy: một, không nói rõ một phương pháp hành trì cụ thể nào; hai, chỉ phá các tình chấp; ba, khai thị chỉ thẳng tánh Kim Cang; bốn, có nói hàng phục tâm, tức là có phương pháp, nhưng ngài không có nói thực hành gì cả, chỉ là khéo phá cái dính ngay đó, điểm thẳng nhận ra. Cho nên cách tu đó là tu nhưng mà không tạo tác gì cả, cho nên gần như không tu, là không rơi vào tư tưởng. Thì chúng ta đạt đến tu mà không tu thì mới là chân thật tu hành. Tu mà không tu là sao? Cụ thể cái cách ứng dụng Kim Cang á, không thấy có mình tu, tức là chúng ta đừng có lập ra tôi đang tu mà tôi vẫn ngồi tu. Thứ hai, không có tướng của phương pháp hành trì. Chúng ta ngồi có vọng tưởng không theo, mà đừng có lập lên là tôi đang biết vọng, không cần thiết. Tôi không mê là tôi đang sáng. Vọng tưởng cái chuyện nó không quan tâm. Đáng sáng không theo là đúng, đáng công phu. Vậy không thấy có tướng của phương pháp hành trì. Thứ ba, không thấy có đối tượng phiền nào thật để dẹp trừ đối trị. Phần đông quý vị muốn vọng tưởng nó hết, cho nên quý vị thấy có tướng đối trị, cho nên mình tu hoài nó mệt lắm, nó không thành. Vọng tưởng là cái gì mà hết? Bất giác thì tạm có mớ bong bong. Cái mớ này có là do cái thức dựa này nó tiếp tế, nó duy trì. Bây giờ mình tác động lên vọng tưởng này, vô tình làm cho cái thức này mạnh, mà thức này mạnh thì vọng tưởng nó lại mạnh, làm sao hết? Cho nên cái cách trì ở đấy là chúng ta phải trì cái anh chàng cắn thức này nè, anh mê này nè. Mà cái mê này là làm gì cùng nó, mà không làm thì nó lại mạnh hơn. Không làm gì giống thế gian đó, để không thì nó mạnh. Mà mình tu hành mà muốn làm gì đó thì chính là nó cũng mạnh luôn. Vậy làm sao để trì thức này? Đầu tiên đừng đụng vào vọng tưởng nữa. Trì thức này, mấy căn thức này muốn trị á, là tặng cái giác lên. Giác là nó không có, quý vị, giác là nó không có mê. Thì trong cái công phu hàng ngày á, mình đang giác như vậy á, nó không có tướng gì, gần như không tu gì hết. Không tu gì mà trong này lực giác kiểm tra lại là nó có tăng. Nó tăng bằng cái lực chứ không phải có tướng nha. Tới khi lực giác càng mạnh thì thức càng yếu. Mà cụ thể quý vị tòa thiền 5-3 năm quý vị thấy nó đặc biệt hơn khi chúng ta chưa tu. Là do cái giác nó tăng. Khi giác tăng tột cùng, thức yếu tột cùng, không trước không sau, đủ duyên nổ bung, tánh giác hiện. Ngay đó căn thức mất, vọng tưởng từ mất. Biết vậy rồi, việc tu mình giác là tu, không quan tâm vọng tưởng đó. Bây giờ đi hỏi tại sao vọng tưởng nó còn hoài, đó là mê, không biết cách công phu. Biết rồi á, không mê là tu, còn chuyện vọng tưởng còn có chuyện của nó. Mai kia đủ duyên giác này bung sáng, thức mất, vọng tưởng từ bạc, không cần trừ nó. Chúng ta nắm rõ nguyên lý như vậy, chúng ta dùng công tới cái chỗ mà không tu, đó là đốn tu. Nhắc lại vì sao gọi là đốn tu: bởi vì người này chưa ngộ cho nên phải tu. Mà khi tu họ lại không tu vào tiềm tu, thì rơi vào cái chỗ mà tu mà vô tu. Tại vì tu cách này là khế tự tánh chứ không có tạo tác. Cái cách tu vô tu, khế tự tánh không tạo tác này, nó không nằm trong tiềm tu, mà chứ phải là người ngộ, cho nên gọi là đốn tu. Mà cụ thể cái tu này là trong kinh Kim Cang Đức Phật đang triển khai đây, chúng ta đi vào trong sẽ thấy. Còn nếu quý vị không chấp nhận từ đốn tu thì cứ đặt tên đi. Vì sao mà có một cái chuyện tu như vậy đó, muốn đặt tên gì đó đặt ha. Mà nó có thật đấy, tu như thế đấy. Đó là nói về cái con đường thể hội Phật đạo nói chung. Và nếu có hai con đường như thế thì thể hội kinh Kim Cang cũng tương tự như vậy, cũng có hai con đường như vậy: một, ngay đây nhận thẳng; hai, dùng công tu tập dần dần rồi nhận ra. Thì tu theo cách của kinh Kim Cang là tu vô tu. Cụ thể trong kinh Kim Cang nhận thẳng như thế nào? Vào đầu kinh nói qua lục chủng thành tựu, như thì ngà văn, vân vân. Hết như thì ngà văn xong cái mở đề rồi, bắt đầu đến thân bài. Bây giờ Đức Thế Tôn đến giờ ăn, Ngài đắp y, mang bát, đi vào thành lớn xá về khất thực. Ở trong thành ấy, theo thứ lớp khất thực rồi, trở về chỗ mình thọ thực xong, thu xếp y bát, rửa chân, trải tòa và ngồi. Cái việc đó nói cái gì vậy? Nãy giờ quý vị nghe không? Vậy là đang nói cái gì? Bảo Chân trả lời thì coi, đang nói gì biết không?
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời là Đức Phật đang nói điều mà Ngài sống hàng ngày mà ai nhận ra thì ngay đó liền trở về tới với tâm chân thật chính mình.
Đó, cái đó là đốn ngộ đó, tức là đời sống hàng ngày của Ngài đang tỏ lên sang giác ngộ. Chưa, đứng đó hỏi tiếp. Ai nhận ra thì ngay đó nhận ra chân tâm chân thật chính mình. Đúng rồi, đó là trực ngộ đó. Câu hỏi kế tiếp. Bây giờ mình học Kinh Kim Cang. Nếu mà đốn ngộ á, là ngay hình ảnh Đức Phật đi là mình nhận ngay liền chứ không chờ nói pháp, là đốn ngộ, đúng chưa? Vậy hiện nay Phật nói Kinh Kim Cang rồi và Ngài vào Niết Bàn lâu lắm rồi. Bây giờ làm sao mình quay trở ngược lại để mới thấy Phật đi lúc đó để mà nhận? Làm sao?
Thì ngay lần này mà nhận luôn.
Ngay ở đâu?
Đó.
À, ngồi xuống đi. Cái đó là thật thấy đó. Hiểu không đây? Tức là thường á, mình học lý thuyết á, mình hay bị cái lời nghe nói Kim Kim Cang đốn ngộ là khi mà Đức Phật mới ốm bát vào thành, chứ nói nắng gì mà ngay đó nhận. Cái mình tìm ông Phật đang đi đó mình nhận. Thì cuối cùng mình học đố ngộ đó, chẳng thấy mình học có một cái lý thuyết đố ngộ trong đầu mình chứ mình không có ngộ ra. Cái này gọi là kiến giải. Vì vậy trong gia thiền nói là người đó có kiến giải là vậy đó. Có hiểu thiền, có biết thiền, có nói thiền. Nhưng mà kiến giải thôi chứ không phải thực thấy. Thì câu hỏi này, câu hỏi hỏi lại có thể kiến giải thực thấy. Nếu mà nói Đức Phật tới giờ ăn ốm bên bác vào thành khất thực vân vân, ngay đó nhận thẳng chứ nói gì đó là đố ngộ. Vậy thì bây giờ Phật nhập Niết Bàn rồi, nói kính rồi. Vậy làm sao mình quay lại để Đức Phật đi mà mình nhận đây? Nếu chúng ta tìm đến tướng của Phật, chúng ta mê liền, phải không? Bảo Chân không tìm đến tướng đó. Ngay giờ ban ngày mà nhận thấy. Hỏi đâu? Đó. Nhận cái thế đấy. Nhận thế bị dữ dội đấy. Tức là chúng ta phải nhận ra công phu để sống, chứ không phải mình học lý thuyết kiến giải. Cho nên ở đây chúng nhớ này, nếu còn có chỗ để thấy thì cũng là mê, dù đó là chỗ Phật đang đi. Còn nếu mà ngộ tâm thì sao? Hiện nay đây, tất cả đang diễn bày, có thiếu vắng đâu. Bảo Chân, ngoài kia mưa rơi có phải đang thuyết pháp không? Có thiếu vắng bao giờ đâu. Cho nên cái chỗ này là gọi là chỗ đốn ngộ. Một, nhân thẳng tánh giác sang ở đây, không qua thứ lớp. Hai, nếu chúng ta chưa thể như thế thì sao? Vào văn kinh Phật dạy về an trụ tâm, về hàng phục tâm, phá các tình chấp, sạch hết các tướng rồi cũng sẽ nhận ra. Đó là hai đường. Ở đây chúng ta đang ôn tập lại Kinh Kim Cang chứ không phải là học Kinh Kim Cang nha. Đây là cái học của cái cách của người đã học rồi, học có giáo nghĩa rồi, học có lý thuyết rồi, rồi trải qua quá trình công phu rồi, lý thiền nghe rồi, kiến giải có rồi. Bây giờ là ôn tập lại có thể mình thấy ra như thế nào. Khi mình nhận ra cái tiêu chí đó là tu học làm sao đó để giác ngộ, mà cụ thể là trực ngộ bản tâm. Như vậy cái mục đích tu hành của mình là gì? Giác ngộ. Giác ngộ là sao? Trực ngộ bản tâm có mấy lối? Hai. Cụ thể thế nào? Một có đốn ngộ, hai tiềm tu. Trong tiềm tu có đốn tu và tiềm tu. Vậy Kinh Kim Cang, thể hội Kim Cang có mấy lối? Cũng như thế. Đốn ngộ là ngay đây nhận thẳng. Đốn tu là dùng công tu tập theo tinh thần Kim Cang Đức Phật dạy, phá các chấp rồi chúng ta nhận ra. Nhận ra rồi phải không? Vậy thì quy trình đào tạo cơ bản của người tu Phật để được nhận ra điều này là như thế nào? Quy trình đào tạo người tu Phật, tức là tu học đạt đến ngộ tâm đó, thì cơ bản trải qua bao nhiêu bước? Câu này ai trả lời được? À, Chánh Bảo trả lời coi.
Bố Phật, bạch thầy ạ. Quy trình cơ bản đào tạo người tu Phật trải qua bao nhiêu bước thì cho phép con được rút ra kinh nghiệm từ bản thân mình trong thời gian tu học tại Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã dưới sự hướng dẫn của thầy để đưa ra được câu trả lời. Thứ nhất là ban đầu thì phải học về oai nghi và phép tắc và hình thành ra được cái sự đời sống tu tập của một thiền sinh. Tiếp theo là sẽ học những cái kinh luận căn bản để thông suốt được cái đường lối tu tập. Và điều quan trọng nhất trong cái giai đoạn đầu này là phải tin vào bản thân mình là có khả năng là có Phật tánh và có khả năng sẽ thành Phật trong tương lai. Cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thứ hai là sẽ học về những cái bộ của kinh luận và trực tiếp ở dưới sự hướng dẫn của thầy sẽ chỉ ra được những cái sự phá chấp của bản thân, kể cả trong đó là có cả sự sở đắc của bản thân vừa mới được học, hay là có những cái định kiến mà từ trước đến nay do tập nghiệp đã từng huân tập thì đều phải phá hết. Và đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn mà sẽ được quý thầy trên là sư ông, các hòa thượng và thầy sẽ trực tiếp chỉ dạy, là để thầy tánh thông qua các bộ kinh mà chỉ tánh. Và cuối cùng là trong quá trình sinh hoạt đời sống tu tập thì tùy theo căn cơ của từng thiền sinh, thầy sẽ có những cái phương pháp chỉ đặc biệt, đó là có thể nhập thất chỉ tánh hoặc là làm việc bố Phật.
À, tốt rồi, ngồi xuống đi. Khi chúng ta nói đến quy trình cơ bản đào tạo là nói đến chuyên nghiệp rành rọt rõ ràng chứ không có mập mờ, nhớ rõ chưa? Thì quy trình đào tạo cơ bản của người tu Phật có 3 bước: một là lập thành, hai là phá tướng, ba là chỉ tánh. 3 điều này không phải tôi tùy tiện tôi đưa ra, mà tôi đúc kết từ những gì sư ông dạy. Một là trong thanh quy, có lần tôi nghe sư ông nói á, sợ gì sư ông lập nên cái giáo trình để mà dạy cho thiền sinh là dựa trên 3 cái nền tảng cơ bản này. Một là sư ông cho học những cái bộ kinh căn bản để làm thành một thiền sinh, một người tu Phật là lập thành. Hai là sư ông cho học những cái bộ kinh phá các chấp tướng như là Kim Cang, Bát Nhã, Luận Trung Quán, vân vân. Và cuối cùng sư ông nói khi phá chấp rồi chỉ tánh thì ta dễ nhận hơn, thì đó là học tới Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, vân vân. Quý vị muốn biết điều này rõ ràng hơn, trong cái tập sách ngày xưa in á, là tập sách Trên Con Đường Thiền Tông, mà hiện nay á, thì tập sách mỏng đó được gộp vào in chung với cái cuốn Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20. Mà cụ thể trong cuối sách á, sư ông viết 3 bài đó. Đó là vào cụng chùa, vào cửa không, chỉ ông chủ. Sư ông nói rằng là 3 cuốn sách này như là 3 bước căn bản cho một người tu Phật. Trước tiên là vào cụng chùa, vào cửa nhà thiền, thì chúng ta phải có những cái điều cơ bản để lập thành. Lập thành thế nào tôi sẽ nói sau. Hai là vào cửa không, là phá các tình chấp, ngộ tới Bát Nhã, vào cửa không. Và thứ ba là chỉ ông chủ. Và cuối cùng sư ông kết luận là 3 cái bài viết này như là một cái lộ trình, lập trình cơ bản để đào tạo một thiền sinh tu hành ngộ tánh. Vậy có 2 ý cứ. Một ý cứ là thanh quy, ý cứ thứ hai là cái tập sách đó. Để thấy rằng là 3 cái lộ trình để đào tạo một người tu Phật, gọi là nắng để mà đổi xương đổi tủy, hoán cốt, chuyện phàm thành thánh đó, phải cơ bản như vậy. Còn nếu chúng ta không cơ bản như vậy, chúng ta trở thành con ngông nghênh nghênh rồi. Nó ra cái kiểu mà đời cũng ra đời, đạo cũng ra đạo. Ta gọi là nửa đời nửa đạo, nửa thầy tu, nó không giống ai hết đó, kiểu đó. Thì 3 bước cơ bản này lập thành là gì? Làm thành ít nhất là 2 điều: tâm và hình khác tục. Kế nắm vững phương pháp hành trì, hình thái mình ra một cái người tu Phật chứ không phải là lôm côm lộn xộn. Tâm mình á, là thanh tịnh tu Phật chứ không phải là tâm nhiệm nhơ. Thì trong cái tâm hình khác tục này nó dài lắm, tôi chỉ giới thiệu sơ qua như thế thôi. Thì cụ thể học các cái kinh căn bản, oai nghi, giới luật, để chúng ta sống đúng với người tu, thay đổi tâm và hình. Và kế nữa, học những điều căn bản để nắm vững phương pháp hành trì để tu hành dùng công. Đạt hai cái chuẩn này vững chãi rồi, chúng ta đường đường là một người tu Phật, đúng từ hình dáng bên ngoài cho đến nội tâm bên trong. Nhưng mà khi làm đúng rồi á, thì chúng ta là có một tướng gọi là người tu Phật, chúng ta chấp vào đó. Mà rơi tướng thì mất tâm. Dù một tướng hay nhiều tướng, hệ rơi một tướng thì rơi vào tất cả tướng. Mà rơi vào tướng thì mất tâm. Chúng ta nhớ là nó có hai cùng thôi, tướng và vô tướng, không có cái thứ ba. Nếu chịu rơi một tướng thì rơi vào tất cả tướng. Mà nếu không một tướng thì tất cả tướng đều không, tướng hoặc vô tướng, chúng ta có cái chuyện ở giữa. Đó là lập thành, hay là phá tướng. Phá sạch hết tất cả những cái chấp trước các tướng, vắng từ này, sợ đắc này, tướng của dùng công này, vân vân. Đó, thì đó là sư ông cho học kinh Kim Cang, Bát Nhã, Luận Trung Quán, vân vân. Thứ ba là trì tánh, tức là khai thị nhận ra tuệ giác tánh Phật nó chính mình, đó là giác ngộ. Học những cái bộ kinh như là Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân. Vậy quý vị nắm vững ba cái bước căn bản để đào tạo người tu Phật chưa? Nắm vững chưa? Khi chúng ta khảo sát qua về cái con đường giác ngộ, về quy trình đào tạo cơ bản của người tu Phật, mà quy trình cơ bản đào tạo người tu Phật chúng ta đã nghe qua ba cái phương án đó rồi, rõ ràng rồi. Khi nắm vững căn bản như thế thì quay trở lại, vậy thì kinh Kim Cang dạy chúng ta thấy Phật như thế nào? Trước đó là đi vào khái quát để có trình độ nhìn nhận, và bây giờ là đi vào văn kinh. Vậy thì kinh Kim Cang dạy chúng ta thấy Phật như thế nào? Một là đỗ ngộ ngay đây, nhận ra thấy Phật. Vậy thấy dễ hơn không? Trước tới giờ chúng ta học khái quát, bây giờ là đi vào văn kinh, nói bung ra liền. Đó là cách học. Đỗ ngộ ngay đây liền hay ra thấy thật, đó là gì? Nhận thẳng, thấy liền nhận, chưa nói năng gì. Cụ thể vào đầu văn kinh, ngay hình ảnh Đức Thế Tôn hiện tiền ôm bát đi khước thật vân vân, hành giả liền đó nhận thẳng. Mà nếu có hỏi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi làm sao quay lại để nhận đây, thì trả lời sao? Giữa ban ngày nhận đi, là ở đâu? Đó, Bảo Chấn nói rồi, không giảng nữa ha. Nếu biết như vậy rồi thì tôi dẫn một ví dụ dẫn chứng của Thiền sư Việt Nam. Cái giai thoại này á, có một giai thoại của Thiền sư Trung Hoa, đó là Ngài Sùng Tín học đạo với Ngài Đạo Ngộ Thiên Hoàng. Ngài Sùng Tín theo học lâu năm, nhưng mà Ngài Đạo Ngộ Thiên Hoàng Ngài chưa có nói pháp dài giống như vậy. Hôm đó Ngài Sùng Tín Ngài thao thức quá, tha thiết tu hành quá, Ngài nói: từ ngày con vào đây đến giờ Hòa Thượng chưa dạy con cái yếu diệu gì hết. Ngài Đạo Ngộ nói sao? À, ngươi dâng trà thì ta tiếp lấy, ngươi xa lưu ta gật đầu, có chỗ nào chẳng chỉ tấm yếu. Ngay đó Ngài Sùng Tín Ngài nhận ra. Đó là giải thoại Thiền sư Trung Hoa chúng ta được học quá nhiều lần, ngay quá nhiều lần. Hôm nay tôi dẫn một giải thoại của Thiền sư Việt Nam để quý vị thấy Việt Nam mình không có thiếu. Có một vị tăng hỏi Thiền sư Tình Không ở Việt Nam: Hòa Thượng có việc kỳ đặc, tại sao không có nói cho con? Thì Ngài Tình Không nói: ngươi thổi lửa thì ta hốt gạo, ngươi khất thực thì ta giữ bát, ai mà cố phụ ngươi? Ông tăng nghe ông khai ngộ liền. Nó rất thật, người Việt Nam mình, thầy trò vô bếp làm trì nhật nấu cơm. Tới cái bữa đó, Bảo Chân làm vi khô, nhóm lửa, thì ông thầy đi đóng gạo. Mà ông thầy ông không rành, hỏi Bảo Chân: hôm nay là chúng mấy người ăn mấy chén gạo, bát gạo? Nói: bạch thầy, hôm nay chúng ta nấu 25 bát gạo cho 40 người ăn là vừa. Thì Bảo Chân nhóm lửa thì ông sư phụ đi hốt gạo. Sao nữa? Ông Bảo Chân ông bước ra chợ, ông vô đồ thì ông sư phụ ngồi đây, ông giữ xe, tại ông lái xe ông chở Bảo Chân đi, ông sư phụ làm tài xế, thế thôi. Là sao? Ai mà cố phụ ngươi, ta có giấu giếm đâu, ta có cố phụ ngươi đâu, ta có bảo, ta chỉ rồi mà. Ngày đó ông khai ngộ liền à. Bảo Chân làm đi khổ vậy thì khi mà vô gạo nhóm lửa vậy chỉ chỗ nào thấy không? Chị sao? Trả lời coi.
Trời đang lạnh bạch thầy.
Đang lạnh là con mình thôi à, rồi mọi người học quay phim vậy nè, rồi chị sao đây?
Dạ bạch thầy, đến đây rồi như thùng lục đáy.
Như thùng lục đáy hả? À? Không nói được hả? À? Hồi trước này, bữa sau cố gắng nói được nha, nói không được là chưa giỏi, phải nói được ha. Ở đây chúng ta nói lý do chúng ta phải đáp ứng cái từ đưa ra đây là đốn ngộ nhận thẳng. Phải đáp ứng đủ tiêu chí đó, cho nên mình nói có hai khía cạnh. Cái khía cạnh rốt ráo á, là cái người ngộ tánh rồi thì nhúc nhích gì cũng ngộ tánh à. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca chưa thành đạo, còn là thái tử. Thì Ngài đi khất thực, còn là thái tử. Ngài ở trong cung thành thì Ngài có làm gì cũng là cái ông thái tử phàm phu. Nhưng mà khi thành đạo rồi á, Ngài đi khất thực, Ngài ngồi thiền là ai? Là Phật. Đi vệ sinh là ai? Là Phật, chứ không là ông nào vô đó. Cho nên đã thành Phật thì làm gì cũng là Phật. Đã giác sáng thì nhúc nhích đều là diệu dụng, là huyền cơ. Trong này tánh viên diệu tròn đầy thì ngồi này nhúc nhích là cơ huyền, không khác. Vậy thì cả ngày thiền sư tình không? Ngài hiền trước mặt đó. Ông đệ tử nhắm cái chỗ nào mà thấy? Nếu thấy cái thân tướng một mét mấy đó là thấy tướng thì mê. Ngược lại nếu ông này ông không có thấy tướng mà ông suốt có tướng thấy tánh đó, thì ngài vo gạo, ngài nhóm lửa, ngài lấy xe cũng là tánh đó, đó chứ. Có giấu đâu, đáng chỉ đó chứ. Nếu người sáng rồi thì nhúc nhích đều là tánh đó. Đó là người rốt ráo ngộ rồi. Thứ hai, chúng ta phải nói cái ý một đó nó mới tột cái chỗ và đốn ngộ nhận thẳng. Nhưng mà nếu nói tới rốt ráo đó thì cái người chưa ngộ thì sao? Cho nên cái bước thứ hai, cái đốn ngộ cho cái người đang công phu là gì? Đang làm việc với đại chúng đó, cũng là đào đất, cũng là lấy phà, lấy xe, cũng là lui tới trao đổi. Nhưng mà trong này rộn ràng thì đó là phàm phu. Nếu rộn ràng mà tỉnh giác lại không theo mà chưa giác ngộ thì đó là người đang tu tập. Ngược lại cũng làm những cái đó, mà mình thấy mọi thứ mình cho có một cách nhẹ nhàng, bình thường và mình luôn sáng rỡ thì tánh đang hiện tiền. Vậy có ai giấu ai đâu? Giấu không? Không giấu gì nhau cả. Không có cô phụ, không có ích kỷ, chỉ là khéo nhận thôi. Cho nên đạo nếu khéo ngay cuộc sống hàng ngày, bình thường sáng rỡ nhận thẳng, đó là gì? Đó là ngay đây liền nhận, liền thấy. Đó là hình ảnh Đức Thế Tôn đi vào thành khất thực, vân vân. Và hiện nay có thiếu không? Nếu thiếu là thiếu tướng, chứ còn tánh thì nước mưa nó chạy ngoài kia, Phật cũng đang thuyết pháp đó, có thiếu bao giờ đâu. Hành giả ngay đó nhận thẳng thì liền xong, đó là đốn ngộ nè. Thứ hai là đốn tu, tức là thấy Phật qua pháp thân. Cái chữ đốn tu này muốn dễ hiểu dễ nhớ là vậy nè: hướng tánh để tu và nhận tánh, chứ không có rơi lác đác vào tướng, rồi lê thê trên tướng, rồi bị tướng trói buộc. Cho nên đốn tu ở đây là thấy Phật qua pháp thân, chứ không thấy trên thân tướng. Xuất qua tướng thấy pháp thân, đó là đốn tu. Cụ thể đốn tu trong kinh Kim Cang là chỉ phá các tình chấp, khai thị và nhận tánh Kim Cang. Hành giả thì chỉ phá các tình chấp, Đức Phật chỉ có khai thị chứ không có nói phương pháp hành trì thành tướng. Và cuối cùng là hành giả phải nhận ra tánh Kim Cang. Tuy có nói về hàng phục tâm, nhưng mà tu tập để nhận ra có nói đấy, nhưng mà không rơi vào tướng của dụng công. Đây gọi là đốn tu. Chỗ đốn tu này, ví dụ trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy: nhược dị sắc kiến ngại, dị âm thanh cầu ngạ, thì nhớ hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Hoặc là phàm sở hữu tướng giả thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Có nghĩa là hệ cái gì có tướng, dù đó là tướng của Phật, thì nó không có thật, nó có vô thường biến chuyển. Khi biết nó là rộng tuất không thật thì đừng có trụ trên nó nữa. Thì sao? Ngay đây liền trả lại tánh hiện tiền. Tánh hiện tiền là gì? Là thể của chư Phật. Tọ ngộ tánh thể nơi chính mình chính là thể nhận tâm thể ba đời của chư Phật. Mà cụ thể cái lời này là Tổ Đạt Ma đã ấn chứng cho Ngài Huệ Khả. Tổ nói rồi, đây là tâm thể chư Phật đã trao truyền. Ta như thế, ông cũng như thế, khéo gìn giữ chớ có hồ nghi. Có nghĩa là thể nhận tâm thể chính mình. Từ đâu? Từ lời khai thị của Đức Phật. Như thế nào? Hệ cái gì có tướng đều là hư vọng. Nghe hư vọng thì sao? Không thèm theo đồ giả. Không theo thì sao? Trả lại tánh thể chính mình. Tánh thể đó hiện tiền thì sao? Đó là tâm thể ba đời chư Phật. Ý cứ vào đâu mà biết? Ngộ sẽ thấy. Chưa ngộ thì sao? Tổ Đạt Ma đã nói rồi, đây là tâm thể của chư Phật. Ông như thế, ta như thế, nhớ là phải khéo gìn giữ chớ có hồ nghi. Đó là gì? Là tọ ngộ, là sống thẳng bằng từ tâm giác ngộ. Mà thẳng bằng tâm đó rồi á, thì nhất cử nhất động đều từ tâm giác đó mà ra. Sống được như vậy chính là thật thấy Phật. Biết rồi thì câu hỏi đặt ra, tại sao hiện nay chúng ta chưa thấy được Phật? Ai trả lời được? À, Bảo Thuần trả lời coi.
Dạ bố Phật, bà thầy con xin trả lời câu hỏi. Tại vì có vô con thỉnh thoảng soi lại tâm mình thì thấy mình còn chấp pháp, chấp các thương ghét các cả. Thì mà chư Phật thì không tâm, còn con thì chấp, cho nên là chưa thấy thánh Phật. Còn Phật là Phật đại tâm, mà mình còn chấp pháp, chấp tất cả thì chưa thấy được Phật. Thế con là vậy ạ?
Trả lời đúng rồi đó, bây giờ chấp hoài vậy để đừng thấy Phật hay là sao?
Giờ mình, nếu mà mình chấp cầu mong Phật để thấy Phật nữa thì giải còn chấp. Ngay nên mình buông hết. Nhưng mà cơ tập khí vẫn còn, cho nên thỉnh thoảng phải tái đi tái lại ạ.
Rồi tiếp tục buông hay là tái rồi mình chấp luôn, mình không thèm buông nữa?
Dạ cứ tiếp tục.
Ta ngồi xuống đi. Trả lời có ý rồi, nhưng mà đại chúng nhớ chúng ta phải lập thành văn cho nó quen. Khi nói tới chuyện thấy Phật mà hiện nay mình chưa thấy thì biết có một ông Phật trước mà mình chưa thấy. Có ông Phật trước mà mình chưa có thấy, cho nên mới gọi là hiện nay không thấy, đúng không? Thì chúng ta mới nói tất cả chúng sinh, trong đó có mình, đều sẵn đủ giác tánh rộng lặng sáng ngời. Có ông Phật chưa? Khẳng định có nha. Nhưng do từ vô thủy kiếp tới nay chưa từng liễu, do đó chấp thân này làm ngã tướng. Mà chấp thân làm ngã tướng là dễ thấy này, lúc đó mới sanh các tình yêu ghét. Tình yêu ghét sanh á thì nó mê cái tâm Phật của mình và rơi vào loạn động, nó biến thành cái tâm sanh diệt. Từ cái tâm Phật mà không có liệu ngộ, cho nên chấp cái thân này. Chấp thân này thì sao? Sanh tình yêu ghét, đùng vô tu là tu không chịu. Sanh tình yêu ghét thì sao? Mê cái bản tâm sẵn có. Rồi sao? Rơi vào loạn động. Rồi sao nữa? Tâm thể lẻ ra không đồng, bây giờ nó lờ đồng, cho nên nó mới có các cái tâm sanh diệt. Khi đó nó vừa có mê, nó vừa có loạn động hai thứ, cho nên nó mê tánh chơn, sống theo vòng, dính chấp các tướng. Vì vậy sống trên pháp thân Phật mà bỏ sót, không thấy được Phật. Ngày xưa mình có ông Phật đó, không nhận ra, chấp cái thân này, sanh tình yếu ghét, biến cái tâm bất động thành cái tâm loạn động, mê tánh chơn, sống theo vòng, chấp tướng. Vì vậy sống trên pháp thân Phật mà bỏ sót, không thấy được Phật. Bây giờ muốn thấy thì sao? Ngay đây, nếu hay dẹp sạch các tình chấp, mất hút các tướng, thì liền đó trả lại tánh thể ban đầu chưa từng sanh diệt. Do đó kinh Kim Cang dạy phá hết tất cả tình chấp, chấp tướng thì Phật thật hiện tiền là như thế. Thì vào trong kinh chúng ta học sẽ thấy Đức Phật dạy an trụ tâm, hàng phục tâm. Rồi sao nữa? Phá tam tâm, phá tứ tướng, phá chín loài chúng sinh, vân vân. Chúng quy lại, các tình chấp về thân, về cảnh giới, các tình chấp về tâm, do tâm sanh diệt biến hiện ra, vân vân, các phần sau. Phá hết đến từng cùng, sạch hết tình chấp, thì tâm thể sang trong, ngay tướng tức tánh, tánh tướng thường trụ, thì Phật thật vô trụ hiện tiền. Thì đây là giới thiệu qua, đến đoạn sau sẽ rõ hơn. Đi qua tiếp, phần kế là chỉ thẳng thấy Phật, lìa tất cả tướng, tức chư Phật. Thì đây là phần Đức Phật khai thị thẳng, chung, vắn tắt, chưa phân tích dài dòng. Phật muốn vẹt một cách là gọn, vẹt thấy, muốn gọn tắt thẳng như vậy. Thì cách chỉ ban đầu là vắn tắt và thẳng, nhưng là nhận ngay, thì chưa nói lý luận dài dòng, chưa có chỉ bài dài dòng. Nếu chưa thể ngay đây liền nhận, chưa đốn ngộ, thì Đức Phật mới triển chuyển, tức là lần lượt khai thị, chuyển hóa chỉ dạy cho mình, để mà chỉ bày cụ thể sau. Thì ngang đây là chưa nói đốn tu, mà đây là vẫn còn trong phần đốn ngộ. Thì vào văn kinh, tôi dừng cái đoạn 5, Đức Phật nói: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể lấy thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng được, chẳng thể do thân tướng mà thấy được Như Lai. Tại sao? Thân tướng mà Như Lai nói đó tức chẳng phải thân tướng. Phật bảo Tu Bồ Đề: Hệ cái gì có tướng đều là hư dối. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, liền thấy Như Lai. Đức Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, có thể nhìn trên cái tướng này mà thấy Như Lai không? Ngài Tu Bồ Đề nói: Dạ thưa không, chẳng thể nhìn trên cái tướng này mà thấy Như Lai. Vì sao? Vì cái thân tướng mà Như Lai nói là thân tướng đó đó, tức là cái tướng đó đó, nó không phải tướng, bởi vì nó hư dối, nó không phải tướng, nó hoại, nó không phải tướng thật. Thì Phật mới ấn định lại, chốt lại: Hệ cái gì có tướng đều là hư vọng, hư dối. Nếu thấy các tướng là hư dối, không phải tướng, thì liền thấy Như Lai. Đến đoạn sau sẽ dạy sau. Đoạn kế: Tịch diệt lìa tướng, đoạn 14. Đức Phật dạy: Lúc ấy Tu Bồ Đề nghe nói kinh này, hiểu sáu nghĩa thú, rơi lệ buồn khóc mà bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, thật ít có, Phật nói kinh địa sâu xa như thế, từ trước đến nay con đã có được huệ nhãn mà chưa từng nghe được kinh điển như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu là con người nghe được kinh điển này, lòng tin thanh tịnh, ắt sanh thực tướng. Phải biết người đó thành tựu công đức ít có bậc nhất. Thế Tôn, thực tướng đó tức chẳng phải tướng, vì vậy Như Lai nói tên thực tướng. Thế Tôn, nãy con nghe được kinh điển như thế, tín hiểu thọ trì chẳng đủ cho là khó, tức là rất là dễ. Nếu 500 năm sau có chúng sanh nào nghe được kinh này, tín hiệu thọ trì, người đó hẳn là ít có bậc nhất. Tại sao? Người này không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Vì cơ sao? Tướng ngã tức chẳng phải tướng, tướng nhân, chúng sinh, thọ giả tức chẳng phải tướng. Tại sao? Lìa tất cả tướng, tức gọi là chư Phật. Quý vị thấy hai cái hàng mực đỏ không? Đoạn 5, hàng mực đỏ cuối, Đức Phật nói: Hệ cái gì hư dối, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, liền thấy Như Lai. Mình sẽ nghi, mình nói: Ủa, thấy sao? Mà vì sao thấy các tướng không phải tướng là thấy Như Lai? Thì cái hàng mực đỏ của đoạn 14 dưới cùng là trả lời: Bởi vì lìa tất cả tướng gọi là chư Phật. Vậy cầm hai cái hàng mực đỏ của đoạn 5 và đoạn 14 đó lại, chúng ta có ra điều gì? Một, bất cứ một cái gì mà có tướng, dù đó là thân tướng của Đức Phật, đều là huyền hóa không thật. Đức Phật dạy cho mình có nói đâu mà sợ phạm tội, dứt khoát chưa, chịu chưa? Hệ cái gì có tướng đều là hư dối không thật, chấp nhận ra vậy không? Nếu là hư dối, chúng ta có theo cái hư dối không? Không. Vậy làm gì? Dừng. Dừng thì sao? Dừng là thấy tất cả tướng chẳng phải tướng đó. Thấy tất cả tướng chẳng phải tướng là dừng. Thì sao? Trả lại tánh thể của mình vô tướng. Thì sao? Ngay đó là tấm thể của chư Phật, là Phật hiện tiến. Chưa rõ thì đi cụ thể từng đoạn để thấy. Thứ nhất, lặp lại đoạn năm đó: Thực thấy đúng như lý. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể lấy thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Đại chúng để ý kỹ nghe, từng ý nha. Phật nói không có thừa đâu đó. Để ý từng chữ từng ý để hiểu nha. Ngài Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, chẳng được, chẳng thể do thân tướng mà thấy được Như Lai. Tại sao? Thân tướng mà Như Lai nói đó tức chẳng phải thân tướng. Phật bảo Tu Bồ Đề, hệ cái gì có tướng đều là hư dối. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai. Đây là chỉ thẳng thấy Phật. Để ý này, Phật dạy chẳng thể do thân tướng mà thấy được Như Lai. Ngài Tu Bồ Đề trả lời như vậy và Phật ấn chứng cho lời này là đúng, đồng nghĩa là Phật muốn dạy chúng ta như vậy. Dạy gì? Dạy ý thứ nhất là chẳng nên lấy thân tướng mà thấy được Như Lai. Tại sao? Bởi thân tướng mà Như Lai nói đó tức chẳng phải thân tướng. Vì sao chẳng phải thân tướng? Vì hễ cái gì có tướng đều là hư dối. Nếu vậy thì thấy Phật như thế nào? Có tướng là hư dối, ông Phật đang đứng đó cũng là hư dối. Phải thấy Phật làm sao? À, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, liền thấy Như Lai. Tại sao vậy? Đặt ngược vấn đề lại. Bây giờ mình không thấy các tướng là hư dối nữa, mà thấy các tướng là thật thì sao? Bây giờ mình thấy thân này thật này, sanh diệt tâm là thật này, các cảnh thật thì sao? Là mê, là vô minh. Mà mê thì sao? Không thấy Phật. Giống mình làm toán vậy đó. Làm toán chiêu thuần này, hề thấy các tướng chẳng phải tướng là thấy Như Lai. Bây giờ mình đặt giả sử lại, thấy các tướng là thật tướng thì là sao? Thấy các tướng là tướng thật thì mê. Nó không có thật mà thấy thật là mê. Mà mê thì sao? Không thấy Phật. Vậy thì Phật dạy, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, liền thấy Như Lai. Là sao? Này nói rồi, thấy mọi thứ này là thật thì chấp cảnh mê tâm, thì tâm thể Như Lai bị che đậy khuất lấp không thấy. Giờ nghe Kinh Kim Cang Phật dạy, mọi thứ đều là huyễn, không thật. Mình biết vậy mình nói, ồ nó không thật thôi, mình không thèm theo nữa. Quý vị yên lặng không? Thanh tịnh không? Sáng ngời không? Trả lại cái thể vô tướng sáng ngời đó, ngay đó là gì? Là tấm thể của chư Phật hiện tiếng. Đó là thấy Như Lai. Cho nên chữ thấy ở đây á là kiến. Kiến có một nghĩa khác là gặp. Gặp ở đấy á, không phải là có mình gặp Phật, thấy Phật, mà chính mình là Phật. Mình sao Phật được? Mình là cái gì? Nói thầy ơi, con bây giờ con phàm phu sao gọi là Phật? Con là cái gì? Con là thân này à? Thân này huyền hóa rồi đi. Thấy các tướng là huyền hóa, bỏ đi. Đấy là thấy các tướng chẳng phải tướng. Nếu tâm con nghĩ lung tung, đó là huyền hóa, bỏ đi. Các tướng chẳng phải tướng, bỏ đi. Bỏ hết rồi sao nữa? Giờ con sáng ngời, đó là tâm thể của chư Phật, là tâm Như Lai nơi chính quý vị hiện tiền, chứ không phải có một Phật bên ngoài hiện tiền. Để chúng ta thấy, chuyện thấy Phật ở đây có nghĩa là Phật tâm chính mình hiện tiền. Lặp lại đoạn 14 cái này cho quý vị nhớ từng khúc một. Tịch diệt lìa tướng, đoạn 14. Lúc ấy Tu Bồ Đề nghe nói kinh này, hiểu sáu nghĩa thú, rơi lệ buồn khóc mà bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, thật ít có. Phật nói kinh điển sâu xa như thế, con từ trước đến nay đã có được huệ nhãn mà chưa từng được nghe kinh điển như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lại có người nghe được kinh này, lòng tin thanh tịnh, ắt sanh thực tướng. Phải biết người đó thành tựu công đức ít có bậc nhất. Thế Tôn, thực tướng đó tức chẳng phải tướng, vì vậy Như Lai nói tên thực tướng. Thì cái đoạn mực sanh ở trên nè, vì để ý nè, lúc ấy Ngài Tu Bồ Đề nghe nói này, lúc ấy Tu Bồ Đề nghe nói kinh này, hiểu sáu nghĩa thú, rơi lệ buồn khóc mà bạch Phật: bạch Thế Tôn, thật ít có, Phật nói kinh điển sâu xa như thế, con từ trước đến nay đã có được huệ nhãn mà chưa từng được nghe kinh điển như vậy. Có huệ nhãn mà chưa từng được nghe kinh điển như vậy. Vì sao? Chúng biết không? Ngài có huệ nhãn mà sao không thấy được Tuệ Kim Cang? Vì sao? Bởi vì nếu mà có cái kinh được nghe là kinh ở bên ngoài. Cho nên hôm nay ngài ngộ là ngộ thằng cái kinh đó, thì còn kinh nào mà nghe? Đó, đó là cái câu mà ngài nói để ngài khen Kinh Kim Cang, cái nghĩa lý sâu sắc tột tới tánh thể chính mình. Nhớ chỗ này ha. Bạch Thế Tôn, nếu lại con người nghe được kinh này lòng tin thanh tịnh, ắt sanh thực tướng, phải biết người đó thành tựu công đức ít có bậc nhất. Thế Tôn, thực tướng đó tức chẳng phải tướng, vì vậy Như Lai nói thực tướng. Thế đây tôi sẽ đi từng câu một để chúng nhận ra nè. Ở đây chúng ta thấy có cái từ là sanh thực tướng. Sanh thực tướng là cái tướng chân thật vô tướng đó được hiện tiền. Mà tánh chân thật vô tướng hiện tiền đồng nghĩa là thấy Phật. Cho nên đoạn này Đức Phật chỉ bày thấy Phật. Thứ nhất, thực tướng là gì? Ngài nói, lòng tin thanh tịnh ắt sanh thực tướng. Lòng tin thanh tịnh là sao? Ở đây tôi nói tiếp, đoạn này đoạn 14. Nhưng mà đoạn 10 trước đó là Đức Phật có trả lời Ngài Tu Bồ Đề về cái câu hỏi về an trụ tâm và hàng phục tâm. Thì Ngài Tu Bồ Đề Ngài nói là cái người phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm kia. Thì Phật nói á, tóm gọn lại là không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia. Nghe lời dạy như vậy mà lòng tin thanh tịnh thì thực tướng được sanh lên, lộ ra. Nghĩa là chúng ta tu, chúng ta bời bời theo các tướng bên ngoài, không biết công phu. Một hôm đọc kinh Kim Cang, như Lục Tổ Huệ Năng đọc đến đoạn này, hoặc Vua Trần Thái Tông đọc đoạn này là ngộ ra ngay. Cụ thể mình, một hôm mình đọc kinh Kim Cang tới đoạn này, nói Phật dạy không nên trụ sắc sanh tâm, mình dừng sắc. Không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, dừng hết sáu trần. Còn một cái gì trong lòng đó, dứt bật đi. Ngài nói nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia, mình à ra. Không chỗ trụ là tánh thể mình hiện bày, mà không chỗ nói mà trùm nơi nơi, không nơi nào là không có. Tin sâu thấy rõ, thanh tịnh không? Bậc các tướng thì tướng ấy từ tình, đó là thanh tịnh. Thì lúc này tánh thể hiện tiền, đó là gì? Là thực tướng được sanh ra. Như vậy nếu người nào nghe cái lời dạy vừa rồi mà lòng tin sâu thì sẽ từ tình từ định. Ngay đó tướng chân thật, tức là tánh mình hiện tiền. Mà cụ thể nếu quý vị nghe giật mình, cho là ít có, tin sâu, thì tâm liền được từ dưng vắng bặt. Mà bật hết các tướng thì sao? Bật các tướng mà sáng biết không mê thì thực tướng hiện tiền. Thực tướng là sao? Thực tướng là vô tướng. Cho nên Đức Phật nói thực tướng đó tức chẳng phải tướng, vì vậy Như Lai nói tên thực tướng. Cái thực tướng mà Phật nói ra, chúng ta đừng có tưởng tượng là có một cái tướng chứng thực của tâm rồi tưởng tượng ra nó trật. Dù tướng thanh tịnh cũng là tướng, mà tướng là sanh diệt chứ phải là Phật thật. Cho nên Phật phá cái chấp của mình, đừng sanh có một chân tâm để giữ, mà bật hết luôn sáng, không mê, ngay đó là chân tâm. Thì thực tướng ở đây là gì? Phật nói là lìa tất cả tướng, thì ngay đó không tướng mà hiện tiền. Không mê là từ giác sáng, mà từ giác sáng không lập cái sáng đó là chân tâm, là thực tướng. Cho nên đừng có tạo thêm cái thực tướng nữa mà rơi vào tướng. Cho nên Đức Phật nói thực tướng đó tức không phải tướng. Vì vậy thực tướng là vô tướng. Thực tướng là gì? Là vô tướng. Thực tướng vô tướng là sao? Căn cứ vào đâu? Đức Phật nói với Ngài Ca Diếp sao? Ta có chánh pháp nhàn tàng niết bàn, diệu tâm thực tướng vô tướng, vì diệu pháp môn nay trao cho Ngài Ca Diếp. Thực tướng là vô tướng. Nghĩa là sao? Như một chân nói hôm nay trời rét, hoặc bây giờ hỏi nói là đang mưa, hoặc bây giờ nói là chim đang hót. Nghĩa là sao? Có một tướng chân thật đang hiển hiện và biết rõ ràng quanh đây, gọi là thực tướng. Nhưng không giống như các tướng sanh diệt thế gian, vì vậy gọi vô tướng. Vô tướng mà không phải là không có gì, mà vẫn có một tướng chân thật đang nghe biết rõ ràng quanh đây, không mất, gọi là thực tướng. Nói là thực tướng mà không phải có tướng như các tướng sanh diệt thế gian, cho nên gọi là vô tướng. Nói là vô tướng mà chẳng phải không ngơ, mà có một thực tướng đang biết quanh đây, cho nên gọi là thực tướng. Nói là thực tướng mà chẳng phải là có tướng sanh diệt thế gian, cho nên gọi là vô tướng. Nói giống kiến bò miệng chén vậy đó. Nhưng mà ngộ ra hai ý này á, thì chắc cái mê của mình, nó không rơi vào một cái tướng của tâm hay là tướng bên ngoài, mới thực sanh thực tượng. Nhớ rõ chỗ này ha. Tóm là chỗ này nhắc lại cho chúng nhớ. Cái chốt yếu của đoạn này là sanh thực tướng. Sanh thực tướng là có một cái tướng chân thật vô tướng nó đang hiện tiền, gọi là sanh thực tướng. Mà tướng chân thật hiện tiền đó gọi là thấy Phật. Cụ thể là gì? Cái đoạn số 10 trước đó, Phật dạy ngài Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát lớn nên như vậy mà sanh tâm thanh tịnh. Đó là gì? Chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thanh hương vì xúc pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm ấy. Tức là chặt hết các đầu, trong không trụ tâm, ngoài bạc tướng, không còn chỗ trụ mà không mê. Ngày đó sáng ngời, thực tướng hiện tiền, gọi là sanh thực tướng. Nghe lời dạy đó ở đoạn 10, thì đến đoạn 14 này, ngài nói nếu lại có người nào mà nghe được bản kinh đó đó, mà lòng tin sâu, thì tâm mình bụng khắc từ tịnh, thì thực tướng hiện tiền, gọi là lòng tin thanh tịnh, ắt sanh thực tướng. Tức là nhờ khai thị ở đoạn 10 mà nhận ra tâm thanh tịnh này là đã sanh thực tướng. Và ngài Tu Bồ Đề, ngài thưa rằng Thế Tôn, thực tướng đó tức chẳng phải tướng. Vì vậy Như Lai nói tên thực tướng nghĩa là gì? Sạch hết thực tướng hiện tiền, thì lúc này rõ ràng thực tướng là vô tướng, vô tướng mà vẫn đang hiện tiền. Và đến cuối đoạn 14, Phật nói thẳng, nên sanh tâm không chỗ trụ. Đoạn 10 á, nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia. Cuối đoạn 14 á, nên sanh tâm không chỗ trụ. Khác nhau chỗ nào biết không? Nên không chỗ trụ là bật hết các tướng mà sanh tâm kia, tức là tánh thể hiện tiền. Đấy là mới ngộ. Chưa ngộ, nghe dạy, ngộ ra. Đến đoạn 14 là gì? Nên sanh tâm không chỗ trụ, tức là ngộ rồi. Vậy có đoạn 14 là ngộ rồi phải không? Thì sống thẳng tâm đó. Cho nên cái từ mà nên sanh tâm không chỗ trụ là nên sống thẳng bằng cái tánh, bằng cái tâm đã ngộ đó. Rõ hai từ này chưa? Lặp lại nha. Đoạn 10 á, nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia. Không chỗ trụ là gì? Bật các tướng. Sanh tâm kia là gì? Tánh thể hiện bày. Đến đây ngài nói nên sanh tâm không chỗ trụ là sao? Nhận ra rồi thì sống thẳng đó đi. Sống thẳng tới cái chỗ vô trụ đó, chứ không phải là có tâm để trụ. Không phải như thế. Cho nên Phật dạy tiếp, bởi nếu tâm có trụ tức chẳng phải trụ. Nghĩa là sao? Không chỗ trụ liền đó được an trụ tâm. An trụ cũng phải có cái tâm minh trụ. Mà an trụ tức là không chỗ trụ thì tánh thể hiện tiền, mà thực sự hiện tiền mới là trụ. Chúng ta phải để ý chỗ này ha. Một phần chót, tịch diệt lừa tướng, đoạn 14. Thế Tôn, nay con nghe được kinh điển như thế, tín hiệu thọ trì chẳng đủ cho là khó. Nếu đời sau 500 năm sau có chúng sanh nào nghe được kinh này, tín hiệu thọ trì, người đó hẳn là ít có bậc nhất. Tại sao? Người này không tướng ngã, không tướng nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Vì cơ sao? Tướng ngã tức chẳng phải tướng, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức chẳng phải tướng. Tại sao? Lìa tất cả tướng tức chư Phật. Ở đây mình thấy nè, chỉ bày thấy Phật nè. Ngài nói, nay con nghe được kinh điển như thế, tín hiệu thọ trì chẳng đủ cho là khó, tức là rất là dễ. Nhưng nếu đời sau 500 năm sau có chúng sanh nào nghe được kinh này, tín hiệu thọ trì, người đó hẳn là ít có bậc nhất. Sao kỳ vậy? Ngài Tu Bồ Đề ngồi nói hôm nay ngài nghe nó không có khó, mà 500 năm sau nếu có người nào nghe được kinh này mà tín hiệu như thế thì thật là ít có, tức là rất khó. Ngài thì không khó, mà 500 năm sau tại sao khó? Chúng biết vì sao khó không? Trả lời thử coi. À, Bảo Thuần trả lời coi.
Dạ, muốn học bạch thầy, con xin trả lời câu hỏi. Vì bởi vì 500 đời sau là do chúng sanh là nghiệp dày, phước mỏng và tùy theo cơ cơ không đủ đức tin mình là tâm mình là Phật, cho nên là khó tin.
Đó là mình nói mình thôi, chứ biết đâu ngài Tu Bồ Đề ngài đang thị hiện đâu đây, mình đâu biết đâu. Chắc gì mà nói chúng sinh mà nghiệp dây phước mỏng. Nói như vậy là qua thứ lớp chúng ta không có thể nào ngộ tâm được đâu. Ngồi xuống này chắc cái này quý vị trả lời khó rồi phải không? Chúng ta đọc chúng ta thông minh, cái cốt lõi cái đoạn đó Phật nói trơn rồi, nó đủ rồi đó. Thứ nhất, nếu mà nói về công phu á, là gì? Nó không có cái nghiệp nào dày và phước nào mỏng hết trơn á. Lực ngựa lực ấp bằng tay thôi à. Nhận thế nó dễ vô cùng mà chưa nhận thế nó khó, thế thôi. Nhận mà không nhận là sao? Tướng nó trẻ thì chưa nhận, mà nó chỉ cần bật cái nó nhận ra thôi, chẳng có tướng nào thật cả. Tướng có thật không? Nghiệp thật không? Không thật. Thì cụ thể ngài nói này, bởi vì cái người mà nhận dễ á, là vì người này không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sinh, không có tướng thọ giả thì dễ. Nếu không tứ tướng là không tất cả tướng thì liền nhận ra. Nhưng mà nếu bị tứ tướng che đậy á thì chưa nhận ra. Tứ tướng là đại diện cho tất cả tướng. Mà mình nghe tứ tướng che đậy á, mình lại nói có một cái tướng thật tứ tướng nó che. Chứ mình nói đời sau nghiệp dày lắm che. Chúng ta là chấp có nghiệp thật rồi. Cho nên ngài nói tiếp, vì cớ sao tướng ngã tức chẳng phải tướng, tướng nhân tức chẳng phải tướng, tướng chung sinh tướng thọ giả tức chẳng phải tướng. Nghe nói có tứ tướng che đậy khó, mà chấp có tứ tướng thật, Phật nói không thật thì sao? Thì liền lìa. Tìm tướng cõi, tìm niệm cõi, tìm nghiệp cõi, soi lại không có. Giống ngài Huệ Khả soi lại không có. Tứ tổ đầu tiên khi còn cái gì á, soi lại không có thì sao? Lìa tất cả tướng, tức chư Phật. Nói tóm lại, đoạn này chúng ta đừng có tưởng tượng có ngài Tu Bồ Đề ngàn xưa, có chúng sinh 500 năm sau là nó khó hiểu. Trên một con người, nếu bật các tướng thì nó hiện tiền, mà còn tướng thì nó tạm che. Tướng tuy còn mà tướng nó không thật, cho nên chẳng có tướng thật. Nghe nói không tướng thật thì sao? Xoay lại qua nó là gì? Không có thì sao? Ngay đó hiện tiền. Dễ là gì? Là vì không tứ tướng thì nhận ra. Khó là gì? Vì tứ tướng tạm thời che đậy. Nói tứ tướng có thật không? Không thật thì sao? Nhận ra. Rõ chưa? Cho nên Phật kết luận là gì? Lìa tất cả tướng, tức gọi là chư Phật. Thì cụ thể, khéo lìa tất cả tướng thì chúng ta sẽ hay ra tâm thể chư Phật hiện tiền. Và lúc này chúng ta mới biết rằng bản chất thật của các pháp là rộng tuếch, không dính dáng gì. Thì đây là chỉ bày rõ ra hệ cái gì có tướng đều là hư dối. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, liền thấy Như Lai. Tóm lại, hôm nay học cái bài thấy Phật là gì? Nhờ câu đơn giản này này, lìa tất cả tướng, tức chư Phật. Chư Phật ở đâu? Lìa tất cả tướng. Ai lìa tướng nào? Mình lìa tướng nào? Tướng có thật không? Không thật. Không thật thì lìa cái gì? Không theo thì liền là lìa. Lìa rồi thì sao? Giác hiện tiền. Kinh nào nói? Kim Cang Phật chỉ mộ sẽ. Nếu nói gọn hơn là kinh nào nói cho dễ hiểu? Viên Giác Phật nói: trí huyền tức ly, ly huyền tức giác, giác tức bồ đề, không qua thư lớp. Biết huyền thì tự lìa, mà lìa huyền ngay đó là giác. Giác chính là tánh bồ đề, không qua một cái cung đoạn một thư lớp nào hết. Thì đây là chỉ thẳng, chỉ một cách rất thẳng tắc cho những ai thực sự muốn thấy Phật. Và nhớ, chỉ có thấy Phật như thế mới giải thoát được cái khổ lớn sanh tử. Thì đây là Đức Phật chỉ thẳng tắc, vắng tắc để chúng ta nhận ra Phật thật. Nếu mà quý vị nào chưa thể ngay đây liền nhận thì Đức Phật sẽ truyền chuyển lần lượt để mà chỉ bày cụ thể sau. Sau tức là kỳ sau học. Còn hôm nay là vắn tắt ngang đây thôi. Mời đại chúng thấy Phật thì thấy, thấy không thấy gì cũng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.